Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Tiếp tục với đề tài Cơ đốc nhân tăng trưởng, hôm nay chương trình mời quý vị nghe bài 83 Tăng trưởng qua học tập, dạy và học. Chúng ta đều biết, muốn trang bị kiến thức cho mình thì ai cũng phải cần được học và ghi nhớ để đem ra áp dụng. Nhưng làm sao chúng ta có thể học và ghi nhớ thật tốt? Điều quan trọng hơn nữa là bằng cách nào để chúng ta có thể áp dụng các bài học đã học được vào những tình huống cụ thể trong cuộc sống của mình? Đó là những vấn đề cần được đặt ra, vì hiệu quả của việc học phải giúp chúng ta có sự phát triển về kiến thức, soi sáng cách suy nghĩ, thay đổi được thái độ, hành vi ứng xử của mình tốt đẹp hơn, khôn ngoan hơn. Theo cách học truyền thống của người xưa truyền lại, thì người ta thường xem thầy là trung tâm hay thầy chính là nguồn kiến thức. Thầy mới có kiến thức phổ quát và sâu sắc nhất. Khi thầy dạy là lúc thầy chuyển giao thông tin hay sự hiểu biết của thầy vào bộ não còn đang trống rỗng của học viên. Học trò chỉ thụ động, yên lặng lắng nghe và cẩn thận ghi nhớ. Để rồi trò có bổn phận chuẩn bị cho việc phải trả bài hay viết lại những gì thầy đã dạy càng đầy đủ, càng chính xác, giống y như thông tin từ thầy đã truyền đạt. Đến kỳ kiểm tra và thi cử, viết càng giống điều thầy truyền đạt bao nhiêu thì càng được điểm số cao bấy nhiêu. Đây là cách chuyển giao kiến thức trong việc dạy và học cũ. Nhưng phương pháp học hiện đại xuất phát từ các nước văn minh phương Tây được sử dụng nhiều từ thế kỷ 20 là phương pháp nhằm giúp học sinh chủ động tư duy sáng tạo, tự khám phá ra bài học để có thể áp dụng vào thực tiễn của mình và vào cuộc sống với xã hội. Nên ngay từ cấp tiểu học của những nước này, các thầy cô đã áp dụng phương pháp dạy trẻ biết chủ động, tự học. Có thể ví như thầy chỉ giúp trẻ cái cần câu, cho trẻ tự háo hức đi câu những con cá kiến thức cho mình. Với phương pháp dạy và học này, người thầy không phải khổ công nhồi nhét cho đầy cái đầu trống trơn của trẻ. Muốn đạt được mục đích dạy tốt và học tốt này, người thầy phải đầu tư trí tuệ, công sức và thời gian nhiều hơn so với cách dạy cũ. Bởi công việc dạy như vậy, đòi hỏi người thầy phải có trình độ chuyên sâu, am tường tâm lý học sinh, mới giúp thầy giữ được vai trò định hướng mục tiêu dạy và học phải đạt đến sự hiểu biết gì để hướng dẫn cho học viên cách tìm tài liệu. Thầy còn phải là người tổ chức các biện pháp học, bằng cách cho học sinh tự thực hành thảo luận hay thi đua nhau với nhiều hình thức học tập, như thầy dựng nên kịch bản để người học phải đặt mình vào vị trí của nhân vật mà ứng xử, hay thầy tạo tình huống để các học trò tham gia thảo luận, thi đua, tranh luận với nhau, nhằm gây được sự hào hứng cho học sinh thích thú tham gia. Nhờ đó, mỗi người đều phải tích cực động não, tự giác tìm tư liệu trong sách vở, trong các phương tiện truyền thông, kể cả vận dụng vốn kiến thức cá nhân có sẵn mà tranh tài cao thấp. Thầy phải là người gợi mở, cố vấn, cổ vũ, hay là trọng tài trong cuộc tranh đua rầm rộ của học sinh mình. Vì thế, nếu thầy không hiểu biết rộng, không kinh nghiệm hay lành nghề sư phạm, thì khó có thể dạy tốt được. Bởi vì thầy sẽ phải đối diện với nhiều tình huống không hề biết trước có thể xảy ra. Ngoài ra, đôi khi thầy còn phải khen thưởng cho những ý tưởng hay, mới lạ của học sinh mà chính thầy còn chưa nghĩ đến nữa. Trong lĩnh vực giúp nhau tăng trưởng tâm linh qua học tập, tức lĩnh vực cơ đốc giáo dục trong hội thánh, cách dạy và học ảnh hưởng đến kết quả học tập và tăng trưởng tâm linh của con dân Chúa rất nhiều. Để thấy tầm quan trọng của việc dạy và học theo phương cách tương tác tích cực, người dạy tìm cách cho học viên tham gia vào tiến trình học để khám phá chân lý người dạy muốn truyền đạt. Chúng ta học theo phương cách Chúa Giê-xu dạy cho thầy dạy luật về bài học yêu người lân cận như mình, được ký thuật trong phúc âm Luca chương 10, câu 25 đến câu 37, để rút kinh nghiệm cho việc dạy của mình, giúp người khác tăng trưởng tâm linh qua công tác cơ đốc giáo dục. Có một thầy dạy luật là người thông thạo và dạy dỗ kinh luật, đến hỏi Chúa Giê-xu với mục đích thử Ngài rằng: "Tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?" Có lẽ thầy này nghĩ đây là câu hỏi khó, phải là người hiểu biết luật pháp như mình mới có thể trả lời chính xác được. Thế là ông sẽ có cơ hội chứng tỏ mình là người chắc chắn được hưởng sự sống đời đời vì mình biết luật pháp và làm theo lời luật pháp. Chúa Giê-xu không nhân cơ hội này để thao thao bất tuyệt giảng cho thầy dạy luật một bài giảng, bắt thầy dạy luật phải lắng nghe và ghi nhớ. Nhưng Ngài rất khéo léo gợi mở cho thầy dạy luật từng bước để ông tự khám phá ra điều đúng và điều sai qua sự tương tác hai chiều của Ngài. Chúa đặt câu hỏi với ông: "Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó?" Rõ ràng, câu hỏi đó đã đáp ứng đúng điều người ấy đang quan tâm và đang muốn bắt lấy cơ hội để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Nên ông đã nhanh chóng trình bày thật xuất sắc lời Chúa trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 5 và Lê Vi Ký chương 19 câu 18 về hai điều quan trọng của luật pháp. Ấy là phải hết lòng, hết sức, hết trí, hết linh hồn, kính mến Chúa và yêu người lân cận như mình. Chúa thật là tâm lý khi đã có lời khen khích lệ ông ta. Ngài đáp: "Phải lắm." Nhưng Chúa không bỏ lỡ cơ hội dạy dỗ điều quan trọng là luật pháp không cứu được người, vì luật pháp dạy điều đúng, nhưng không ai có thể làm trọn luật pháp. Chúa tiếp tục nói để ông tự khám phá ra chân lý ấy. Ngài phán: "Hãy làm điều đó thì được sống." Có lẽ thầy dạy luật suy nghĩ: "Ông kính Chúa nhưng yêu người lân cận thì phải loại trừ người ngoại bang. Đó không phải là người lân cận của người Do Thái." Mà suy nghĩ cho cặn kẽ thì có ai có thể làm trọn vẹn hai điều răn đó đâu. Vậy thì luật pháp không thể nào giúp cho ai có được sự sống đời đời. Có lẽ vì thế nên thầy dạy luật chuyển qua một khía cạnh khác để chứng tỏ mình là người công bình, mà người công bình thì không thể coi người ngoại bang là người lân cận được. Vì vậy ông hỏi Chúa, mong sự đồng tình của Ngài: "Ai là người lân cận tôi?" Thay vì trả lời bằng một bài giảng buộc thầy dạy luật phải ngồi nghe, thì Chúa Giê-xu khéo léo kể một câu chuyện về người Samari nhân lành để thầy dạy luật tự khám phá ra câu trả lời. Đây là phương cách dạy để người học nhớ lâu hơn và cũng thích thú hơn khi học. Trong câu chuyện Chúa kể, thầy tế lễ và người Lê-vi là những người thông thạo luật pháp, thực hành luật pháp và giúp người khác sống theo luật pháp. Nhưng khi thấy người Do Thái là anh em đồng chủng tộc với mình bị nạn nằm đó thì chỉ nhìn lại gần rồi đi qua khỏi. Có lẽ họ có những công việc khác quan trọng hơn phải làm, hoặc cũng có thể họ không muốn liên lụy vào việc rắc rối khi cứu giúp một người dở sống dở chết như vậy. Thế nhưng một người Samari là người mà người Do Thái xem như kẻ thù, xem là dân tạp không thuần chủng và không thể xem đó là người lân cận của mình. Nhưng người Samari này đã động lòng thương, tận tình cứu giúp người bị nạn đến nơi đến chốn, dù phải hy sinh công việc, công sức và tiền bạc của mình. Anh đã giúp điều trị vết thương cho người Do Thái không quen biết kia, đưa người này đến nhà trọ để chăm sóc và trả hết mọi chi phí. Sau khi kể câu chuyện, Chúa Giê-xu tiếp tục gợi mở bằng một câu hỏi Ngài dành cho thầy dạy luật. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Theo Phúc Âm Luca chương 10 câu 36, Chúa Giê-xu muốn cho ông phải thay đổi cách nghĩ của mình bằng cách gợi mở cho ông tự khám phá ra chân lý. Thay vì ông tìm cách xét người khác để xem người ấy có đủ tiêu chuẩn làm người lân cận của mình không, thì với câu hỏi của Chúa đưa ông đến suy nghĩ chính ông là người lân cận với ai. Quả thật, thầy dạy luật thưa rằng ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đi, làm theo như vậy. Câu trả lời của thầy dạy luật với Chúa ở đây cho thấy ông phải xét chính hành động đáp ứng của bản thân mình đối với bất cứ người nào mà Chúa đặt bên cạnh đời sống của mình, không phân biệt chủng tộc, giai cấp, trình độ, chức vụ hay điều kiện chi cả, mà chính bản thân chúng ta phải có trách nhiệm lấy lòng thương xót đối đãi họ y theo lời Chúa dạy. Đó chính là người lân cận của mình. Vì thế, Chúa Giê-xu đã nhấn mạnh với thầy dạy luật rằng hãy đi, làm theo như vậy. Theo Phúc Âm Luca chương 10 câu 37. người Samari bị nạn cần sự giúp đỡ của người Do Thái như thế nào, thì thầy dạy luật cũng hãy hết lòng yêu thương và giúp đỡ những ai đang có nhu cầu cần cứu giúp, dù đó là người Samari hay kẻ thù nghịch mình. Qua câu chuyện này chúng ta thấy được phương cách dạy và học tích cực giúp người học khám phá chân lý của Chúa Giê-xu thật tuyệt vời. Từ chỗ thầy dạy luật muốn thử Chúa, ông ta nghĩ mình nắm chắc phần thắng trong tay khi đến với Chúa và hỏi Ngài. Nhưng qua phương cách dạy tích cực, Chúa là một giáo sư lớn, đã từng bước gợi mở qua từng câu hỏi gợi ý, qua câu chuyện kể khéo léo. Thầy dạy luật từ chỗ nghĩ rằng mình sẽ là người thầy dạy luật về luật pháp, thì ngược lại, Chúa đã dạy ông về ý nghĩa đúng đắn của luật pháp mà lâu nay ông tưởng nhờ đó mà được sự sống đời đời. Chúa giúp ông khám phá chân lý bằng sự tham gia của chính ông, chứ không phải Chúa chỉ dạy và ông chỉ lắng nghe. Từ đó chúng ta thấy giúp người khác tăng trưởng tâm linh qua công tác dạy chính là giúp người khác học, nghĩa là giúp người học khám phá và áp dụng lẽ thật, chứ không phải nhồi nhét kiến thức một chiều. Chúng ta sẽ tiếp tục về phương cách giúp người khác tăng trưởng tâm linh qua việc dạy và học trong những bài sống đạo tăng trưởng kế tiếp.
Con cần lời Chúa, ôi đời con lao đao lận đận. Con cần lời Chúa, ôi đời con qua đôi nhọc nhằn. Con cần lời Chúa để dẫn bước chân con đi, giữa trần thế với bao gian nguy. Trần gian bao nhiêu điều cám dỗ, con cần lời Chúa để yêu thương anh em của mình. Con cần lời Chúa để biết sống luôn luôn hạ mình. Con cần lời Chúa để con biết vâng theo Ngài, đầu phục Chúa trong mọi nẻo đường. Lời Chúa chính là sự sống của con. Lời Chúa đưa con vào nơi phước hạnh, nguồn sống yêu thương tràn dâng bất tận. Rồi trời đất sẽ qua đi, rồi hoa cỏ sẽ tàn, nhưng lời Chúa một chấm một nét sẽ chẳng qua đi. Lời Chúa cho linh hồn con được sống lại, ấy nơi uy an trong cơn hoạn nạn. Lời Chúa là ngọn đèn soi những bước chân, lời Chúa xin dạy con vâng theo lời Ngài. Con cần lời Chúa, ôi từng phút giây trong cuộc đời. Con cần lời Chúa để con biết vâng theo Ngài, đầu phục Chúa trong mọi nẻo đường. Lời Chúa chính là sự sống của con. Lời Chúa